Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây thì Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục ạ. Dạ, trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến Trần Quang Dục ạ. Và trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì cần thông báo với quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, chúng tôi có hai sự kiện để xin thưa cùng quý chiến hữu và quý thính giả như sau. Thứ nhất là một lòng với thương binh, chúng tôi lại vừa nhận được tấm chi phiếu 200 đô la của một người em gái châu Điên. Thì cô có nhờ chúng tôi chuyển cho Vũ Xanh, Trần Văn Do và Nguyễn Văn Lượng. Thì qua cuộc điện đàm vừa qua thì cô cho biết là tháng 9 cô sẽ gửi tiếp một lần nữa. Và đến tháng 11 thì cô sẽ ngưng gửi và cô sẽ về Việt Nam theo một toán hành hương. Và cô sẽ cố gắng tìm gặp thương binh Trần Văn Do và Nguyễn Văn Lượng để xem có thể giúp thêm được cái gì cho hai thương binh của thủy quân lục chiến này. Thì đây là một nghĩa cử mà thay mặt cho hai thương binh và hai gia đình Trần Văn Do và Nguyễn Văn Lượng cũng như là những người lính thủy quân lục chiến đang hải ngoại, xin thành thật tri ân cô em gái châu Điên này. Thứ nhì là fake news. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, là trên trang mạng có bài viết cho mà ông thiếu tá tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến, có nghĩa là ông ta cùng cấp bậc và chức vụ với tôi, thì ông ta bị bắt vào tháng 3 năm 75 tại bờ biển Thuận An. Ông có tung lên trang mạng một bài viết về tôi, ông nói rằng cái ngày 30 tháng 4 đó, buổi sáng 30 tháng 4 là tôi bỏ hai đại đội đi trước. Thực ra đó, đáng lẽ tôi không trả lời cái chuyện này ông ta nghe kẻ mà viết, nhưng mà tôi xin nhắc lại như thế này. Trong cái bài viết ông có đề cập là ai muốn biết thì xin hỏi ba người, tức là ông đại úy Trịnh Văn Thèm, trưởng ban 3, đại đội trưởng là đại úy Lưu và đại úy trưởng là đại úy Tùng. Nhưng mà thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, theo tính cách hành quân của thủy quân lục chiến, luôn luôn một tiểu đoàn có hai cánh, cánh A và cánh B. Cánh A thì do tiểu đoàn trưởng chỉ huy, gồm hai đại đội tác chiến và một đại đội chỉ huy. Và cánh B do tôi chỉ huy, tức là tiểu đoàn phó, thì gồm hai đại đội tác chiến. Thông thường thì cánh A đi một nơi và cánh B đi một nẻo. Do đó trong cái tối ngày 29 tháng 4 thì chúng tôi được nhận lệnh lên họp với lại thiết kỵ là có nhiệm vụ hành quân nhị thức bộ binh thiết giáp, có nghĩa là cánh B của chúng tôi gồm đại đội của ông Trung úy Thắng và đại đội của Trung úy Hảo làm đại đội trưởng. Thì chúng tôi lên họp và được báo là chúng tôi có nhiệm vụ là bảo vệ hai bên hông cho thiết kỵ của chuẩn tướng Trần Quang Khôi. Trong cái cuộc hành quân này đó, thì chúng tôi nhớ từng chi tiết một là mỗi một lần mà thiết quân vận M113 bắn đó, thì thiếu tướng Khôi đều có nói là coi chừng ở bên trái và bên phải đều có mũi xanh hết. Trong cái cuộc hành quân này đó, chúng tôi có 6 thương binh bị thương, thì chính chuẩn tướng Khôi ra lệnh là hãy nói mũi xanh mang ra lộ, rồi chúng ta sẽ dùng xe của chúng ta trở về bệnh viện Nguyễn Văn Học vì các bệnh viện kia đều quá tải, rồi sáng mai thủ quân lục chiến họ sẽ lên họ đón con cái của họ. Cứ như vậy chúng tôi tiếp tục di chuyển cho đến khi mà ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Thì cái lệnh sau cùng ở trong quân đội mà tôi nghe được là lệnh của ông đại tá Nguyễn Thành Chí. Ông nói với chúng tôi rằng tất cả về căn cứ Sông Thần. Thì lúc bây giờ đó, thì tôi ra lệnh cho hai đại đội kia về căn cứ Sông Thần. Thì còn chúng tôi phải lên họp với lại tài Chí. Và sau khi họp xong thì đại tá Chí có nói một câu là anh em về xem lại đơn vị rồi tan hàng. Đó là nguyên văn mà thực hiện đó. Rồi sau đó cũng như tôi kể với quý vị là khi tôi ra đường gặp quân phục thủy quân lục chiến vân vân và vân vân, thì như vậy cái tin mà ông thiếu tá tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 nói rằng tôi bỏ đơn vị đi, thì cái tin đó hoàn toàn là sai lạc, tôi coi như là một fake news.
Và cũng sau 43 năm thì cánh B của chúng tôi đó thì tan hàng tại cầu Bình Lợi, còn cánh A đó thì bây giờ chúng tôi biết là tan hàng tại bến Bạch Đằng. Đó là tất cả những cái gì mà chúng tôi xin được nói lại cho nó đúng.
Khi nhận làm việc với lại ông Võ Thành Nhân trên đài truyền hình cũng như truyền thanh là tất cả các sự kiện mà khi trình bày đưa lên quý thính giả
và quý nhân hữu nó phải là sự thực. Thành thử ra xin trình bày với quý vị cái ngày 30 tháng 4 năm 75 tôi không bỏ đơn vị đi như là ông tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 thủ quân Lục Chiên viết, thì ông này lúc đó là ông đang nằm trong ốc, tức là ông đã bị bắt tại cửa Tuần An rồi. Và thưa Nam Anh, bây giờ thì tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat. Cũng xin thưa vào đều là khi mà đơn vị thủ quân Lục Chiến tăng phái cho đơn vị nào đó thì thủ quân Lục Chiến không còn lệ thuộc vào thủ quân Lục Chiến nữa, và tất cả mọi mệnh lệnh ngày hôm đó là chúng tôi phải nghe lệnh của thiếu tướng Khôi. Đó là thưa Nam Anh và thưa quý vị. Trước khi mà bắt đầu câu hỏi số 1 á, với cái tinh thần đam mê binh chủng á, thì xin Nam Anh có thể cho chúng tôi lại nghe lại cái bản thủy quân Lục Chiến hành khúc để anh em cùng nhìn về nhau trong cái tổng đại hội thủy quân Lục Chiến sắp tới tổ chức tại Bắc California do ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng Lâm Đại Thạnh đứng ra tổ chức. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng ạ.
Chiến thắng toàn quân anh, nên đâu lại
xin cảm ơn ông Anh đã cho chúng tôi nghe lại những cái bài hát mà chúng tôi thường hay cho anh em binh sĩ hát trong những sinh hoạt chính huấn của đơn vị. Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Anh có thể cho chúng tôi câu hỏi số 2. À, câu hỏi số nhất ạ.
Dạ vâng, kính thưa ông, thì trong cái chương trình khi mà chúng ta làm cái chương trình này được phát sóng thì cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo đã xong. Thì ông cho biết là cái cảm nghĩ của mình về cái cuộc họp này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như là thưa quý chí nữ, nguyên tắc chung của Cộng sản đó là khi nào mà họ yếu thế thì họ sẽ cầu cạnh. Có, chúng ta có thể có một cái thí dụ ở trong lịch sử chiến tranh Việt Nam cũng vậy. Khi mà B-52 trải thảm Hà Nội đó, thì Việt Cộng cuống cuồng ra xin vào bàn hội nghị Paris. Thì bây giờ cũng vậy, thì Bắc Hàn cũng không ngoài cái thông lệ đó, thưa Nam Anh và thưa quý chí lý. Và khi nói đến chính sách của Mỹ, thì ở Việt Nam thường hay nói đến cái câu là củ cà rốt và cái cây gậy. Đó. Thì trong cái, qua cái chương trình trước kỳ họp của ông Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, thì phải nói là ông Tổng thống Mỹ Trump, ông đã tung hỏa mù rất nhiều, để đến nỗi mà Bắc Hàn bây giờ không biết, vẫn ngay chứ, ngay những người Mỹ ở đây cũng vậy, cũng chỉ đoán già đoán non thôi. Ngay ông thượng nghị sĩ thiểu số của phe Dân Chủ đưa ông cái bản yêu cầu, thì ông Tổng thống Trump ông đã nói là khi mà họp với Bắc Hàn, ông đã chuẩn bị suốt đời rồi. Bây giờ đưa một cái bản kiến nghị một tuần lễ thì ông không cần đến những cái bản như vậy. Và với cái củ cà rốt á, thì Tổng thống Trump hứa hẹn rất là nhiều, có thể là mời cả ông Kim Jong Un sang bên này, rồi hứa cho Bắc Hàn sẽ trở thành chủ phú dân chúng ấm no hạnh phúc. Đó là cái củ cà rốt. Bên cạnh đó ông lại còn có những cái mà gọi là cây gậy, thì nó nặng nề hơn bao giờ hết. Ông bảo còn rất nhiều những cái chuyện để mà bao vây kinh tế, để mà làm cho Bắc Hàn không thể nào cưa quậy được. Thì hai cái điều đó đã làm cho ông lãnh tụ Cộng sản Bắc Hàn là Kim Jong Un không biết được nào mà lần. Tuy nhiên, theo chỗ chúng tôi nghĩ, cái kết quả này sẽ không ít thì nhiều cũng phải đạt được kết quả như Tổng thống Trump mong muốn. Tại vì ông đã tuyên bố là nếu mà chỉ có một phút mà không đạt được thì ông bước đi ngay. Và kết quả khi mà chương trình này phát thanh xong như Nam Anh vừa đưa đó là thì đã có kết quả rồi, và chúng tôi xin không dám đóng vai thầy bói sở tân voi. Tuy vậy, có một điều mà mình nghĩ lại ông Kim Jong Un mà mình gọi là tên đồ tể của thế kỷ, hăm dọa bắn hỏa tiễn đến nước Mỹ các thứ vân vân, nhưng mà ông này đã hơn cả cái bọn lãnh đạo cộng sản ở trong nước một cái đầu, tức là ông ta biết dựa vào Mỹ tránh Trung Cộng, tránh đế quốc Trung Cộng, để làm cho dân chúng của ông at least cũng có một cái chút thở tự do dân chủ, không như các nhà cầm quyền của Hà Nội bám chặt vào đế quốc Trung Cộng để tưởng rằng chẳng thà là mất nước chứ không mất đảng. Cái đó là cái sai hoàn toàn. Thì đây ông Kim Jong Un cũng sẽ mở bài học cho các nhà lãnh đạo Ba Đình và nhân dân trong nước biết rằng cái nhà cầm, những người lãnh đạo của Hà Nội bây giờ thực là quá mê muội và u tối, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, trước cái tình hình mà sôi sục tại Việt Nam đó, nhiều tỉnh và thành phố đã đứng dậy phản đối nhà cầm quyền Ba Đình sau khi đã bán đất dân biển cho đế quốc Tàu. Nay họ lại tính nhượng thêm 3 đặc khu kinh tế cho đế quốc Tàu công để mà thuê 99 năm. Xin ông cho biết cái cảm nghĩ của ông về cái sự kiện này ạ. À.
Vâng, thưa Nam Anh, cũng như thưa quý chí hữu là sở dĩ mà dân chúng trong nước ngày hôm nay đứng dậy được như vậy đó, thì việc đầu tiên là phải nói là truyền thông. Yếu tố truyền thông kỳ này đã quyết định tất cả những cuộc nổi dậy của nhân dân trong nước. Đó là điểm thứ nhất. Và cái thứ nhì là qua cái chương trình của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bắt trước Tập Cận Bình là đã hổ diệt ruồi và ông ta đang thanh toán. Nhưng mà cái thanh toán của ông Nguyễn Phú Trọng này là thanh toán để chia phe, chia trách cho nhau, chứ không phải là thanh toán để mà làm cho ích quốc lợi dân, thì nó lại khác. Cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam bây giờ đó, thì người ngoài mình nhìn rất là rõ, nó đang trên đường phân hóa. Tại vì Nguyễn Phú Trọng tuyên bố một câu là chỉ có người Bắc với là những người nắm quyền lãnh đạo. Và ở trong nước người ta có có một cái câu, có một cái câu, bốn chữ V như thế này, là cho những cán bộ từ miền Bắc vào, vào vơ vét và về, tức là vào trong Nam vơ vét cho thật đã rồi về lại miền Bắc. Thì cái đó đã tạo cho những người dân ở trong Nam một cái sự uẩn ức. Và tôi nghĩ rằng có ông Đảng Cộng sản đang dồn dân miền Nam vào một cái góc tường, và khi họ vùng dậy thì sẽ là tạo ra một cái sinh hoạt mới cho Việt Nam. Tức là lúc bây giờ Cộng sản bắt buộc phải thay đổi hoặc là bị thay thế, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Cũng phải nói rằng sau 43 năm cai trị thì người dân họ bị thấy rõ mặt thật của Cộng sản rồi. Thế mà càng chống tham nhũng bao nhiêu thì càng lộ ra cái thối nát của chế độ bấy nhiêu. Có một điều mà chúng tôi phải nghĩ là khi mà dân chúng các miền nổi dậy thì không ít thì nhiều, trong các chương trình chúng tôi kêu là một tỉnh nổi dậy thì sẽ bị đè bẹp, hai tỉnh nổi dậy sẽ bị đè bẹp, ba tỉnh nổi dậy sẽ bị đè bẹp. Nhưng mà từ 10 tỉnh trở lên thì chúng tôi nhớ lại cái câu nói của Võ Nguyên Giáp sau khi mà Hiệp định Paris được ký kết. Giáp nói như thế này: hãy căng chúng nó ra mà đánh, lấy điểm làm diện, lấy diện làm điểm. Thì lúc đó tôi, khi tôi nghe cái câu tuyên bố của Võ Nguyên Giáp ở tại Ninh Bình ấy, thì tôi uất ức ghê lắm. Tại vì hai sư đoàn tổng chư bị nhảy dù vào tiểu quân lục chiến không biến thành cái lực lượng không được như địa phương quân, tại vì địa phương quân thì có vợ con ở cạnh, còn những đơn vị tổng chỉ bị cứ nằm một chỗ rồi không biết bao nhiêu lâu người lính mới được đi phép về lại thăm quê họ. Do đó cái tinh thần chiến đấu không ít thì nhiều cũng có ảnh hưởng khi mà giao tiếp với đụng trận với lại bọn Việt Cộng. Tuy nhiên với những người lính trẻ, với hàng sĩ quan cán bộ trẻ, thành thử ra cái sự mà gọi là nó không được như ý đó, nó rất ít so với những cái binh chủng tổng chỉ bị như nhảy dù và tiểu quân lục chiến. Bây giờ đó thì đến phiên mà các nhà tranh đấu cũng phải đứng dậy nữa. Các tôn giáo, đây là cái lúc mà quý vị phải đứng lên cùng với nhân dân đứng dậy để mà đòi hỏi Cộng sản phải làm những cái gì tự do tôn giáo cho quý vị và cho dân có tự do và dân chủ. Cơ hội này là cơ hội ngàn năm một thu. Thì nếu chúng ta biết đoàn kết và chúng ta biết đứng dậy kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là các giới trẻ, hãy tham gia vào các cuộc biểu tình. Và chúng ta, tôi đã thấy xem các hình ảnh video thì cuộc biểu tình của chúng ta là bất bạo động. Tuy vậy, bọn công an, cộng sản nó vẫn có đánh đập và máu cũng đã chảy. Thì đó là nhiệm người dân trong nước và hải ngoại thì chúng ta phải yểm trợ thật mạnh và tung lên các cái cơ quan lập pháp của các chính phủ tự do trên thế giới cảnh báo cáo về những hành động dã man của Cộng sản đối với lại những người biểu tình, đánh đập người biểu tình. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, cũng xin thưa một điều là trong cái mùa này ở hải ngoại đấy, đã có rất nhiều các tổ chức, các hội đoàn tổ chức bầu cử lại. Thì với tư cách là một người lính thì chúng tôi nghĩ bây giờ là giờ thứ 25 rồi, thì xin quý vị làm sao chọn được những người xứng đáng để ra cùng với lại cái hội đoàn của mình, sát cánh cùng đồng bào trong nước, sát cánh cùng các hội đoàn có lý tưởng là giúp đỡ thương binh và trùng tu lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thì đó là những cái điều, những người nào mà cảm thấy có trách nhiệm được như vậy thì xin hãy ra, còn không thì xin để nhường lại cho những người đó. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Và câu hỏi kế tiếp thì có lẽ là Nam Anh xin mời ông có thể nói về những tên ăn tên như đã hứa. Trong tuần vừa qua thì chúng ta không còn giờ đó thưa ông.
Vâng, thưa Nam Anh, thì đây cũng là một cái nét chấm thật nhỏ trong cái trang sử đấu tranh oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chống lại quân xâm lược miền Bắc. Những cái thành phần này đó thì thưa Nam Anh nó rất là ít, nhưng mà có một số anh em gọi yêu cầu tôi là phải nói ra thì cho họ biết, và một số anh em thì nói không. Nhưng mà tuy nhiên tôn trọng sự thật và tôn trọng lời hứa với Nam Anh cũng như quý chiến hữu, tôi xin thưa như thế này là khi mà năm 1977 đó, thì khi được trở ra ngoài miền Bắc, đầu tiên là tôi gặp anh ta đứng anh trưng tên là tù binh Hồ Công Toại, rồi báo cáo là 30 tù binh tập hợp. Tôi cũng hơi bị sốc một chút. Ở trong nội quy quy định thì bảo là cải tạo sang đây thì gọi là tù binh. Thì và chỉ cần khoảng 10 phút sau, khi những người mới tới gặp những người cũ thì cái câu đồn là coi chừng thằng này đấy, nó kinh khủng lắm. Nó xuất thân khóa 17 Đà Lạt, thì chúng tôi biết nghe như vậy. Trong suốt thời gian ở quân đội đó thì là bất tất cả mọi hành động của tất cả những người tù chính trị ở miền Nam đưa ra đều không lọt qua con mắt của anh ta. Và tôi cũng là một trong những nạn nhân của anh ta khi ở trại quân đội. Rồi đến khi mà Trung Quốc nó đánh ở biên giới đó, thì chúng tôi được giao cho công an quản chế, tức là theo chiếu của Việt Cộng, tức là công an nó coi chừng và nó giam giữ. Cuộc sống ở đó thì rất là khắt khe, và Hồ Công Toại lúc bây giờ nằm trong ban thường trực, tức là ban thi đua của trại, thì tất cả những cái mánh lới và tiểu xảo của anh ta được dựng lên. Thì đến khi năm 79 thì các sĩ quan trẻ được trở từ miền Nam ra ngoài Bắc, thì họ là những cấp bậc thiếu úy, trung úy ở trong các cái lực lượng vùng quốc họ ra. Thì cái phong trào mà đánh anten bắt đầu xuất hiện nhiều. Họ cứ lợi dụng những dịp đá banh, giao hữu hay là đá banh ấy, thì họ kiếm mấy tên anten để họ đánh. Thì trong trường hợp này đó, thì Hồ Công Toại nó rất là khôn. Mỗi một dịp mà có đá banh hoặc là có lẽ lọc gì đó, thì nó luôn luôn đó ở bên cạnh công an, những người quản những công an. Thành thử ra mấy anh em trẻ không làm gì được. Tuy nhiên có một sự kiện để kể Nam Anh cũng như quý vị thấy là cái sĩ quan trẻ họ đã hành động đúng cái điều mà anh em mong muốn. Là khi họ đến cái đội của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền thì nghe anh em ca thán đến tai họ là cái tên đội trưởng này rất là hắc ám và anh ta làm đủ điều để hành hạ nhà thơ Thanh Tâm Tuyền. Thì cái anh tôi nhớ tên của anh Đạt ở K3 hỏi tôi là anh Tư, cái đội 10 nó ở đâu? Thì tôi chỉ xong cái là tôi vào liền, tại vì tôi biết là sẽ có chuyện. Thì là họ bắt đầu đánh cái tên đội trưởng đó, thì chính thầy tôi Thanh Tâm Tuyền phải ra can thì họ mới tha. Và từ đó, thì đã biến đổi được cái khuôn mặt của trại là những tên ăn ten ít dám lộng hành nữa. Tuy nhiên Hồ Công Toại đó thì anh em không có dịp để mà gặp anh ta để thanh toán. Nhưng mà đến năm 82 khi có lệnh di chuyển về từ Bắc vào trong Nam á, thì mấy anh em trẻ đã có ý kiến là nếu đi tàu thì chỉ có 3 chữ thôi là báo cáo cán bộ. Thì thưa Nam Anh có hiểu báo cáo cán bộ để làm gì không ạ?
Dạ thì Nam Anh nghĩ rằng là đưa những cái tin tức ra phải không anh?
Không phải ạ. Báo cáo cán bộ tức là khi mà chúng tôi đi tàu thủy đó, mấy anh em sĩ quan trẻ họ nói như thế này: báo cáo cán bộ, trong này có một người chết, tức là họ đã khai tử Hồ Công Toại. Và nghe cái tin đó thì Hồ Công Toại rất là sợ, lên khóc lại ban giám thị trại là xin bảo vệ. Thì Hồ Công Toại được một câu trả lời như thế này: mày ăn ở như thế nào mà để cho những người bạn của mày họ phải đòi giết mày? Đó. Thì tuy nhiên cái số Hồ Công Toại cũng còn lớn, và chúng tôi đi di chuyển từ Bắc vào Nam bằng xe lửa, thành thử ra cứ hai người là bị còng, thành thử ra không làm gì được. Nhưng đến khi về đến Hàm Tân thì có một sự kiện như thế này thưa Nam Anh, là sau khi được gia đình bỏ tiền chuộc và tôi được đọc lệnh ra khỏi nhà tù nhỏ để về nhà tù lớn, thì ông thiếu tướng Đài Loan là Nguyễn Tân Á, ông có quen với ông cụ Diễn và ông có kêu tôi tới, cho người kêu tôi tới để gặp ông ta. Thì thiếu tướng Á có nói với tôi như này: chiều nay sẽ có một người ra cầm cái giấy để đưa thiếu tá, rồi thiếu tá đưa về Chợ Lớn cho tôi. Thì khi nghe tin tôi được vào gặp ông thiếu tướng của Trung Hoa Dân Quốc, thì tên Hồ Công Toại nó chờ tôi ngoài sân và nó quỳ nó lại tôi, nó bảo tha nó, tôi bảo đâu có làm gì đâu mà tha anh. Đó thì đó là một cái hình ảnh mà rõ rệt của những cái tên ăn ten nó hèn đến độ như vậy. Nhưng mà tiếc rằng đến buổi chiều đó thì cái người cầm thơ của thiếu tướng Nguyễn Tấn Á ra nói là thiếu tướng nhờ được người khác rồi, khỏi phiền đến thiếu tá nữa. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng những cái tên mà làm ăn ten trong trại thì hiện giờ đúng sự đã qua bên này, nhưng mà trốn không dám ló mặt ra để cho cộng đồng biết. Đó là những cái mặt mũi những tên ăn ten ở trong trại. Thì thưa Nam Anh, những cái nó báo thì đủ mọi báo hết, ví dụ như thở dài cũng lên báo cho cán bộ trại là tiêu cực, hay là nói bóng nói gió là cũng lên báo liền. Thì đó là tất cả những cái gì, và những cái người này đã không ít thì nhiều đã làm đi xấu đi những cái trang sử mà 20 năm chống lại quân xâm lược phương Bắc. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần Quang Duật đã đến trong chương trình hôm nay. Vì thời gian đã hết, Nam Anh xin chia tay với ông nơi đây và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và Nam Anh, và cũng xin mời quý vị nhớ đón xem cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Dang Jun của Bắc Hàn. Và xin chúc quý vị buổi tối thật an vui và hạnh phúc.